và ai là người nói Đu-đô thì Đu-đô là gọi cái chứng nhân của người cha, cha nói cái chứng nhân tin mừng như vậy. Thì chúng ta ngắn gọn sẽ có ba người để trình bày, gồm anh Hiếu, rồi đến tôi, rồi đến anh Trung Trúc. Sau đó thì chúng ta đặt câu hỏi bàn thảo và những anh chị nào mà đã từng chưa từng nói bao giờ thì có thể có câu hỏi, và anh chị đã từng nói rồi thì chia sẻ kinh nghiệm của mình. Hôm nay chúng ta thấy là tuy là số người tham dự rất ít, nhưng mà chúng ta cũng có nhiều anh chị mà ít khi đi và có mặt hôm nay, và những người đó tôi nghĩ rằng là cái potential mình sẽ mời những anh chị đó có cái cơ hội trình bày Đu-đô trong khóa 3 ngày tới. Thì nhiều khi chúng ta có người nhưng mà có nhiều anh chị trình bày rất là nhiều lần thì rất là tốt, thế nhưng mà chúng ta muốn có những cái khuôn mặt mới cho những người trẻ cũng như những người mới để có cơ hội trình bày làm chứng cho chứng nhân cho Chúa qua cái bài Đu-đô trong khóa 3 ngày tới. Vâng, thì theo chương trình thì trước hết xin mời anh Hiếu. Chúng ta cho anh Hiếu một tay nha.
Cảm ơn anh Tâm. Tôi tham dự khóa Casino năm 1992. Thì ba mươi mấy năm thì năm 1994 đó là ông Bonnie, nhà sáng lập phong trào Casino đó, tới thăm San Jose. Hôm đó tôi được tham dự. Ông ấy nói bằng tiếng Tây Ban Nha, rồi sau đó đó thì có một người dịch qua tiếng Anh. Thì phần lớn người Việt Nam mình lúc đó thì chỉ hiểu tiếng Anh, thì cho nên tôi là cái người viết lại cái tường trình lại cái buổi sinh hoạt đó. Trong cái hôm nay mình học tập ở đây này, thì ba anh em chúng tôi có chia phiên với nhau có ba phần. Thứ nhất là tôi nói về vấn đề cái bối cảnh Rolo như thế nào, rồi anh Thẩm sẽ nói về cái nội dung, và anh Trúc sẽ nói về cái cách trình bày và cái hình thức của Rolo. Xuất phát từ Majorca là cái nơi mà đẻ ra cái phong trào Casillo đó. Tôi rất hân hạnh với bà xã tôi đầu tháng 2 vừa rồi có tới thăm Majorca. Thật sự là đối với tôi rất là xúc động khi mà đặt chân tới Majorca là cái nơi mà sản sinh cái phong trào Casillo. Và trong đầu tôi đó thì cứ nghĩ suy nghĩ về ông Bonin. Trước đây tôi có gặp mặt ông đó, ở San Jose, nhưng mà không mường được cái khung cảnh, cái cuộc sống cũng như là Majorca như thế nào. Mình cứ tưởng mình ở San Jose, rồi người ở Roy, người thì ở Milpitas, người ở Santa Clara, nhiều người tới với nhau, mình coi như vậy là xa xôi gì. Nhưng mà ở đó là một cái hòn đảo rất lớn. Bây giờ đó là có đến 950.000 người, gần 1 triệu người ở đó. Và chỉ có mấy ngày chúng tôi ở đó thì đi loanh quanh, nhưng mà đâu đi hết được, chỉ đi những cái chỗ trong thành phố gần núi thôi. Những người ở xa thì cho nên mình để ý là cái CEO mà họ khi mà quy tụ được người đó thì rồi người ta ở chỗ này chỗ kia, và đến khi mà tập họp để sinh hoạt đâu phải là nó nhiều chỗ đâu, phải tới một chỗ. Bây giờ đó, cái nơi mà họ sinh hoạt là cái chủ viện hồi xưa huấn luyện các linh mục, nhưng mà bây giờ không có chúng sinh nữa, và chỉ có 5 người á. Cho nên bây giờ nơi đó là cái nơi mà đặt cái văn phòng, cái foundation của ông Bonin, và cái nơi sinh hoạt trường lãnh đạo và sinh hoạt Ultra. Một tuần như vậy họ sinh hoạt Ultra một lần vào tối thứ hai. thì cái ở đó thì họ rất là đông, cái Silista, nhưng mà khoảng chừng hơn 100 người tham dự. Khi nghe mà chúng tôi được gặp những cái người lãnh đạo đó thì họ cho biết như vậy. Thì chúng tôi đích thân tới được họ dẫn tới thăm cái chủng viện đó. Thì hôm nay mình nói về vấn đề Rolo, tôi nghĩ là khi mình nói đến vấn đề Rolo đó, nói đến phong trào Casio đó, không thể không nói đến ông Bunin, hoặc là không thể không liên tưởng đến ngài. Khi mà vào trong cái ngày ở chủng viện đó, nó có một cái văn phòng, bây giờ họ làm để mà giống như một cái nơi để mà thu thập tài liệu, và trong cái tiến trình xin phong thánh ngài thì những cái tài liệu cũ của ông ấy, để là khi mà được coi đó, thì thấy hết sức là thú vị. Chỉ toàn là tiếng của Tây Ban Nha, nhưng mà cái Rolo đầu tiên mà cái Rolo cốt lõi của ông Bunin mà là từ đó nó sinh ra các Rolo ở trong các khóa Casio đó, đó là Rolo nghiên cứu môi trường. Ông Bunin là một người sinh hoạt ở trong quân đội, ông ở trong quân đội 9 năm, và khi mà ở trong quân đội đó thì ông gặp gỡ rất nhiều hàng người, và ông ấy đặc biệt để ý tới những cái người mà suốt ngày say sưa rượu chè bất mãn, rồi nghĩa là sống không có để ý gì đến đức tin, ông gọi là cái người xa cách đó, xa cách Chúa. Rồi ông cũng nghiên cứu những cái người cùng ở trong cái bối cảnh đó. Thì khi mà ông viết cái Rolo nghiên cứu môi trường thì ông trình bày có một linh mục ở chủ viện mời ông trình bày trong chủ viện, thì cái bài của ông rất là được tán thưởng. Thì cái người mà họ dẫn chúng tôi mà tới thăm ở trong cái văn phòng của ông bây giờ cho chúng tôi coi cái Rolo, cái mà ông soạn đó, là ông có vẽ thành một cái hình bán nguyệt, và trong đó chia ra rất nhiều ô, rất nhiều, có thể là tôi đoán khoảng chừng 40-50 ô như vậy. Mỗi ô như vậy là một hàng người, cho nên sau này khi mà chúng ta đọc cái nội dung để mà viết cái Rolo nghiên cứu môi trường, ông phân biệt rất là nhiều hàng, phải không ạ? Những cái người xa cách Chúa như thế nào, những cái người mà gần Chúa như thế nào, và cái cách mà họ đối xử như thế nào, thì cái đó bây giờ là tóm lược. Nhưng mà khi nhìn vào cái cách mà ông viết Rolo từ trước đó, rất là chi tiết. Thì tôi nghĩ ông này đó là một người về phương diện về xã hội học đó, là một người rất có cái đầu óc tinh tế về xã hội học, mới biết phân biệt như vậy. Thì cho nên cái Rolo nghiên cứu môi trường ông trình bày chủ viện năm 1943, và đó là cái gốc, rồi sau đó mới đẻ ra cái phong trào Casio mà khóa đầu tiên là năm 1944. Thì khi mà cái khóa đầu tiên thì lúc đó đó ông cũng viết ra các cái Rolo khác, như là Rolo học đạo, sống đạo, hành đạo. Bởi vì đó là những cái cơ bản của đời sống của người Kitô hữu. Rồi cũng chính trong cái lần đầu tiên đó, ông viết là những cái Rolo người giáo dân trong giáo hội đó. Rồi cái Rolo mà khóa trưởng sau này mình nói đó là cái bài mà sau cái Casio đến cái gì, hoặc là cái người Casinista sau qua Casio. Đó là những cái mà ông viết. Rồi tất nhiên là chúng ta đọc lịch sử của Casio thì mình biết là có những giai đoạn có các cha bắt đầu tham gia vào. Ngay từ đầu là có các cha rồi, nhưng mà từ các cái bài nguyện ngưỡng, nó có 5 bài nguyện ngưỡng ở trong khóa, rồi 5 bài Rolo của các linh mục hay là của giáo sĩ, thì nó cũng được hình thành một cách tuần tự, chứ không phải là ngay có ngay mà nó quy củ như là bây giờ chúng ta có. Nhưng mà ngay cái sườn từ đầu đó, cái hình dung của ông Bunin đó là viết làm các cái rolo để cho những cái người lùi đủ ba người, người xa cách Chúa, những người gần Chúa. Tôi nói là trong cái vòng bán nguyệt như vậy, ông chia rất nhiều ô như vậy, ông phân tích là từng hàng người đó, để khi mình tiếp cận họ đó như thế nào đó. Thì cho nên sau này các rolo là nó phải ứng dụng vào như vậy. Tôi này cha nên cha sư này trả về vấn đề chứng nhân, nó là rất là đúng ở cái chỗ là người Kassilista, cái người Rolista là cái người mà nói chứng nhân. Và khi mình nói chứng nhân đó, là để cho người ta hành động, chứ không phải là mình nói chứng nhân rồi để người ta nghe qua rồi thôi đó, phải đi về thực hành. Cho nên cái người Rolista là cái người phải có cái chất liệu sống, mình nói cái điều mình sống, chứ không phải là mình đọc hay là mình đâu đó rồi mình đưa ra một cái bài lý thuyết không. Nó là một cái bài chứng nhân sống. Ông đôi khi ông làm sự kiện với ông ấy, và sau này chúng ta học hỏi chúng ta biết đó là nó có ba cái chân kiềm trong cái CEO, mà trong khóa cái CEO cũng vậy, mà trong cái rolo của mình cũng vậy. Cái chân kiềm đó là Chúa Kitô, con người và tình bạn. Nó phải phản phất cái đó, nó phải có cái đó. Chắc nơi anh Thảo và anh Trúc sẽ nói thêm về cái nội dung của rolo như thế nào. Nhưng mà rolo đó là mình nói là 15 bài rolo, có 10 bài của giáo dân và 5 bài của chúng tôi. Thì nhưng mà nói chung quy lại là một bài, nó xuyên suốt như vậy, và nó phải dựa trên ba cái nền tảng đó: Chúa Kitô, con người và tình bạn đó. Thì cho nên để mà một cái bài rolo của mình thành là một chứng nhân, là mình có chất liệu sống, mình phải thực hành đó. Rồi làm thế nào khi mà người ta nghe cái rolo là thúc đẩy người ta, thúc đẩy họ để họ biến đổi, phong trào cái CEO đó là để biến đổi họ. Hồi nãy cha nói rất là đúng ở cái chỗ đó, là cái CEO không phải là mình đi mà để mà mình nói là biến cải môi trường, nhưng cái môi trường đầu tiên đó là con người của chính mình. Cho nên mình nói ở San Jose mình có 4-5 ngàn Kassilista mình đào tạo được. Còn cái CEO đi Ultra 100 hoa thì đi 200 thì nhiều. Các như ở một số khác là vậy đó. Trên 100 người. Nhưng mà họ đi vào cái môi trường mà họ sống trong cái môi trường đó. Cho nên họ biến đổi từ chính với họ. Và họ dùng cái sự biến đổi đó để dạy men cái môi trường của họ. Thì cho nên chung quy lại trong cái rolo của chúng ta đó là có chất liệu sống, và tôi nghĩ là mình trở về cái nền tảng, cái gốc gác của phong trào đó là phải dựa trên các nền tảng Chúa Kitô, con người và tình bạn để mình nói cái rolo của mình. Chắc mới được nên thì có thể mình đóng.
Cảm ơn anh Hiếu. Thưa quý anh thì đó, cho nên rolo là mình phải nói về cái câu lời của mình. Tuy nhiên thì để chúng ta hiểu cái điều tổng quát như vậy, trong cái khóa học của mình nó có rolo thì nó gồm có hai phần: rolo của các linh mục hay là tu sĩ, và cái rolo của giáo dân. Thì nhưng mà tất cả đó nó gồm chung là một bài dài. Những bài rolo là những phần cắt, cho nên những người trên đời rulo là phải biết là cái bài rulo trước của mình ấy, là cái bài nào, và cái bài sau của mình là cái bài nào. Cho nên cái mình chỉ nói ở trong cái phần của mình thôi, mình không có lấn qua trước, cũng lấn qua sau. Nhưng mà bởi vì muốn là một cái bài xuyên suốt, cho nên mình phải biết mình nằm ở cái phần nào. Trong cái phần của bên linh mục á thì có là ơn thánh hóa này, rồi ơn trợ giúp này, rồi các nhiệm tích này, rồi những cản trở này, đời sống trong ơn thánh. Chúng ta còn nhớ là mỗi buổi sáng có bài suy niệm đúng không? Thì bài suy niệm nó gồm có 5 bài, là như như vừa nói là cái cơ bản của mình là biết mình, rồi biết Chúa Kitô, rồi anh em mình ba cái tuổi. Cho nên cái bài chuyên nghiệp nó gồm, nó thứ nhất là biết mình là ai, rồi thì trong đó chúng ta thấy có một cái bài suy niệm nói về người con hoang đàng, hay là còn gọi là người cha nhân hậu, tức là Đức Kitô như thế nào, rồi ba cái nhìn của Đức Kitô, rồi con người của Chúa Kitô, và bạn nhìn Đức Kitô như thế nào, rồi sứ điệp Chúa Kitô gửi cho các cơ sở thánh đàng, tức là Đức Kitô yêu bạn như thế nào, thì đó là năm bài suy niệm. Còn của giáo dân chúng ta là thì gồm có 10 bài, là thứ nhất là lý tưởng, thứ hai là người giáo dân trong xã hội, thứ ba là sùng đạo, thứ bốn là học đạo, thứ năm là hành đạo, thứ sáu là người lãnh đạo, thứ bảy là nghiên cứu môi trường, thứ tám là Kitô giáo thực hành, thứ chín là các sĩ lý tạo sau khóa các siêu, và thứ mười là bảo toàn ơn thánh. Đó, cho nên đó, thì khi mình nhận một cái bài du lô là mình phải bài trước đây là cái sau cái người bài hành đạo là người lãnh đạo, thì mình có thể nói là các anh chị vừa nghe cái bài hành đạo thì bây giờ đến phần này là người lãnh đạo, nhưng mà cho người ta hiểu là cái bài của mình nó xuyên suốt chứ không phải nó ngắt quãng, cho nên cái đó là cái người du lô phải biết như vậy. Và cái chuẩn bị cái bài du lô đó thì tức là mình phải sống cái du lô đó, sống cái du lô bằng cách nào. Nhiều khi mình cũng đã từng sống rồi, nhưng mà khi mình nhận bài du lô đó thì đề nghị là mình nên có một cái nốt. Ví dụ như mình đi mình gặp cái chuyện đó, mình quan sát, có thể trước đây mình cũng làm bình thường như lý, mình quan sát xem mình check nốt là cái chuyện nó xảy ra như vậy, thì như vậy đó mình có những cái dữ liệu để khi mình nói. Bởi vì cơ sĩ lôi là một bài chứng nhân mà, đâu có phải là một bài lý thuyết. Thì chờ anh đạo sẽ đưa cho anh chị cái dàn bài. Dàn bài đó thì như anh Hiếu trình bày là ông bộ đi động sản rất là kỹ. Nó có những cái sứ điệp, cái sứ điệp là mình phải đưa ra cho người nghe. Sứ điệp không phải là sứ điệp của mình mà là của Chúa Kitô, nhưng mà mình lồng vào cái lối sống của mình trong cái sứ điệp đó nó như thế nào. Cho nên là kiểu anh đạo đưa cho quý anh chị cái dàn bài đó, rồi anh chị đọc xong biết là cái dàn bài đó gồm có những phần chính nào, rồi những cái phần phụ bổ túc cho phần chính đó. Tuy nhiên mình cũng phải nói hết tất cả những cái phần chính của cái bài đó, nhưng mà có những cái phần đó nó liên hệ với mình nhiều hơn thì mình nhấn mạnh nó nhiều hơn, còn cái phần mà nó không liên hệ với mình nhiều, tức là mình không có liên quan gì nhiều lắm, thì mình cũng phải nói qua để có thể mình không, nhưng mà người khác họ liên quan đến đó. Và mỗi một lần một khi mình nói là cái bài quan trọng của mình á, là mình đưa cái lối sống của mình về cái đề tài đó, cho nên muốn để như vậy thì mình phải thách nốt. Thì phần chứng nhân đó thì các anh chị biết là cái chứng nhân đó, nó cơ bản là mình phải nói về những cái điều mình có thật. Cho nên đó, khi cái chứng nhân đó mình không nên đọc, tại vì mình kể chuyện đời của mình thì mình đọc nó phi lý. Đó, mình phải kể chuyện thật của đời của mình, có thể là câu văn nó lủng củng chút xíu thì mình phải chuẩn bị trước để cho câu văn nó trôi chảy, nhưng mà nó phải bài của mình mà không cần dài. Tại khi mình dài quá cái bài du lô của mình, cái thời lượng của nó là khoảng 20 phút thôi, nhưng mà thực sự ra mình chỉ đợi chỉ 17 phút thôi, tại vì có những phần đi lên đi xuống đọc kinh được kia mình muốn chia sẻ ra, thì cái phần của mình nhá cách phải soạn nó làm sao nó ngắn gọn nhưng mà mình có thể hiểu được. Tại hiểu, tại vì nếu mình đi dài quá chi tiết ấy, thì nó làm lu mờ cái chủ đề của mình đi đó, cho nên phải ngắn gọn đó. Sau khi mà cái bài du lô thì thường là khi mà cân nhận du lô thì trường đã sẽ cung cấp cho anh chị một cuốn sách, nó gọi là cẩm nang trong khóa 3 ngày, trong đó không những là cái bài của mình mà có lẽ bài của những người khác nữa, cái bài mẫu, và đồng thời tôi cũng sẽ gửi những cái bài, giống như là tôi mời anh nói về trường lãnh đạo thì tôi sẽ gửi cho anh là những cái bài trước đây người ta nói về trường lãnh đạo. Rồi cái bài cuốn sách đó nó có những bài mẫu luôn, mình đọc, mình nghiên cứu và mình viết theo cái văn của mình, chứ đừng có dùng cái văn của người khác, tại vì văn của người khác nó giống như tôi có cách nói của tôi, anh Hiếu có cách nói của anh Hiếu, anh Trúc có cách nói của anh Trúc, cho nên mình phải nói theo cái cách của mình, chứ đừng có lấy cái khác. Và đồng thời cái từ dùng ở trong đó mình soạn bài đó thì cái từ nó phải là đơn giản, nó phải là dễ hiểu. càng đơn giản thế nào thì hai chữ đó mình dùng cái từ cao sang đó để thao hiểu, hoặc là trong ngày người ta nói là mình tránh dùng những từ như bây giờ người ta mới vô rồi nói đề Guria, người ta nói là đề Guria đây đó, hay là Pananka, tôi biết Pananka là gì, cho nên mình không nên dùng những cái từ đó. Còn nếu giả sử cái bài judo nào mà phải nói từ đó thì phải giải thích cái từ đó cho người ta hiểu đó, thì cho nên cái soạn bài judo đó là thứ nhất là cái điều quan trọng là nó là bài phải hiểu, nó là bài chứng nhân mà chứng nhân là phải có thật đó. Thứ hai là không nên vay mượn chứng nhân của người khác và nói về những điều mình đã làm được theo cái chủ đề đó, nhưng mà cũng đừng ngại khi phải nói về những cái điều mình muốn làm mà mình thất bại, và cũng đừng nghĩa là đừng có nâng mình lên mà cũng đừng có hạ mình xuống. Chứ như nói đấy, có thể mình cho người ta hiểu là tôi chẳng ra gì, không, mình có cái vị thế của mình, Chúa yêu mình, cho nên mình có những cái sai phạm mình cũng nói ra được, hoặc là mình làm thành công cũng nói được. Chúng ta hiểu rất đơn giản như này. Thí dụ như tôi nói tôi đến nhà một người bạn, anh ta giàu lắm, anh ta mời tới chơi, thì mà cái người bây giờ tôi muốn nói về cái anh chàng đó, cho nên tôi nói tôi có được đến nhà anh chơi, tôi được ăn này, tôi được anh được mời kia, mình nói cái đó là để mình nói về cái anh đó chứ không phải mình. Cho nên khi mình nói về nó là tôi được cái ơn này, tôi làm điều này, là mình nói về Chúa chứ không phải nói về mình. Phải hiểu cái đó, là nhiều khi mình hiểu là mình nói về nó khoe, mà tôi khoe là tôi khoe trong Chúa, và tôi làm không được cái này là tôi cũng trông cậy Chúa, nhưng mà Chúa đang thử thách rồi, là tôi phải cố gắng nữa mình mới làm được. Trong cái bài của tôi mình trình bày vậy. Và khi cái thái độ đó, khi mình nói đó, người ta phải nhìn thấy ở nơi mình nhá, một cái con tim rất là thành thật đó. Chứ còn nếu mình nói, có thể mình bài nói lưu loát rất hay, nhưng mà nó không động tới người ta. Và đồng thời như anh Hiếu nói, cái bài judo nó không phải để cho người ta nghe hoặc là mình trình bày cho nó vui, mà để cho người ta thao thức, để người ta muốn làm được những gì người ta muốn làm, và cái bác sĩ đưa ra để người ta muốn làm, chứ không phải là chỉ nghe thôi, không phải là thôi đó. Thì trong cái giới hạn của cái phần trình bày hôm nay á, thì sau khi phần trình bày của tôi với anh Minh Đức thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi, mình thắc mắc như nào, các anh chị mới thì đặt câu hỏi, rồi những anh chị cũ thì có thể là qua câu hỏi đó mình chia sẻ cá nhân của mình, mình soạn bàn sao làm sao. Thì dĩ nhiên là khi cái việc chúng tôi nhận thấy là mời các anh nói judo đó, thì chúng tôi cũng sẽ cùng các anh cùng đồng hành để chúng ta soạn bài judo, rồi cuối cùng giúp cho các anh chúng ta cùng nhau cùng làm việc trong yêu thương, trong Chúa, chứ đừng có sợ yêu thương. Tôi mời anh nói lành được chết rồi mình nhận là mình phải là không, chúng ta cùng làm việc chung với nhau. Ok, rồi đến phần của tôi thì đến phần anh trước.
Chào các anh chị, em chúc khóa bốn người bốn thành một, em được anh Thẩm nói em nói về cái trình bày rô lô, thì ở đây các nhiều anh chị đây nói rô lô chuyên nghiệp rồi, em không dám uống rượu quan thật, chỉ nói sơ bể thôi. Thì em hỏi các anh chị là chúng ta con người chúng ta có thể tập trung được bao lâu để nghe nói, tập trung được bao lâu thì được biết không?
8 phút,
đúng rồi, từ 7 đến 10 phút, mà bài rô lô mình từ 20 đến 25 phút,
thành 17 phút thôi.
Giờ sau 7 phút là coi như ta đi lãng mạn khắp nơi rồi. Nên chúng ta phải cách trình bày sao lô, ta phải làm phòng rô, cứ bắt hiếp để mà nghe. Thành ra rất là khó chứ mà dễ. Các cha là những người đã được huấn luyện giảng trong chương trình đúng không? Được cái giảng giảng hàng ngày nữa. Thế mà có những cha là mình bất tỉnh, gây mê, chiếu mình bất ngủ. Thành ra chúng ta làm sao để kêu gọi sự tập trung trở lại. Thì nhớ tôi thật không biết những người nghe coi xem lễ trên audio đó, trên video chắc nghe là giảng dở qua mặt của chỗ khác. hay là cái cha người nói ô cha này giảng dở đi lễ khác buồn, ta không đến lễ vì Đức Kitô vì cha. Thành ra anh nghĩ là cách trình bày rô lô mình rút từ kinh nghiệm bản thân. Khi mình nghe người ta giảng thế nào mình không thích thì mình đừng có lặp lại cái như vậy. Ví dụ thứ nhất, có những người ta nói
giảng dài không chưa đáp, lên xuống và từ đâu đáp rồi mà không đáp được. Thế mình cũng vậy, mình rời về từ lâu, không dài dòng tại như anh Thẩm nói, mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng thì mình không có bị đi ra ngoài lề, mà lỡ mình cứ đi ra ngoài lề mình cố trở lại thì mình để những nốt bụi thì mình nhìn mình biết rồi mình trở lại, mình không đi dài dòng. Rồi có lúc chúng ta nói ô ông cha này ông làm bà trong biển, nói không nghe gì hết, có em như vậy, các anh chị cũng vậy. Thì sao, thì trước khi mình lên một lô rồi mình chỉnh micro lại đúng tầm của mình, tại cái chiều cao mình thấp khác chứ, mình phải trong vài tiếng đầu mình phải nắm được là các thanh nó ra không, còn không mình nói rồi như thế chứ không nghe gì hết. Ra mình phải chú ý vấn đề mà khi lên thì mình phải chuẩn bị micro của người ta, mình nói vài câu đầu hay là khi mình đọc cái kinh bắt đầu mình đã biết được âm thanh mình phát như thế nào rồi. Và khi mình nói không thay chậm rãi, không gì phải vội vàng thì nó mới người nghe người ta mới rõ được. Rồi cái những lúc chúng ta thấy những người nói chuyện cái giọng nó đều đổi như sao, đổi mình bị gây mê. Tại khi mình nói vậy mình đừng cái lặp lại đó, tự nhiên mình nói sử dụng cái giọng không đơn điệu, lúc to lúc nhỏ, rồi mình còn sử dụng cái body của mình nữa. Chứ giờ các chị tương tự là người đứng nói hay là các như người cứ giảng cái đọc đầu biết cho mình mà, thì đây chúng ta phải vừa sử dụng cái cường độ của tiếng nói mình, vừa dùng cái body của mình nữa. Rồi như nãy như Thẩm nói giảng cao siêu không hiểu gì hết, thì chúng ta khi mà sống solo thì đơn giản thôi, những cái từ bình thường để mà dễ hiểu, tại bài đó luôn phải là dễ luôn mà là bài chia sẻ chứng nhân từ cuộc sống của mình. Rồi một vấn đề nữa là chúng ta nói nói nghe thực tế tôi không nối kết được với bài giảng đó, như cha thư đại diện của thầy đó là nối kết không, cha rất nối kết những cái trường hợp cha đưa ra mình đánh động mình thì ra khi mình soạn nó luôn vậy. Khi mình phải là câu chuyện của mình, như Thẩm là câu chuyện của mình, mà câu chuyện của mình cứ đọc câu chuyện của mình thì không đúng, đó là câu chuyện người khác mình mới không nhớ, mình cứ đứng mình đọc cái câu chuyện đó là mình lấy chuyện Google là khi người khác kể lại, mình phải lấy câu chuyện của mình nói thì dĩ nhiên là rất rõ ràng mạch lạc và mình có đáp được với những người nghe. Để người ta khỏi cái dòng dòng bên ngoài phòng rô lô, ta hiện diện của mình trong phòng rô lô. Rồi một cái nữa, rồi đó là em xin cứ biết những cái chuyện nhỏ khác. Thì giống như đây nè, em làm vàng rồi tô đậm này nọ, thì để mình nói đổi cái mình lỡ mình bị lạc bây giờ lại ngay cái điểm đó liền, nên mình mới không bị mất phần này mất phần kia. Rồi khi mình bắt đầu rô lô mình nên bắt đầu một cách bàn để cho cái sự tập trung. Rồi như nãy em nói là dùng câu chuyện cá nhân. Rồi mình đi thẳng vào phần chính nhanh hơn, tại vì cái phút đầu ta tập trung rất là ít. Nếu mình nói miên man, ngắm thấy về cái người dùng rô lô nói thì dài dòng là cái nội dung thì lại ngắn mất. Nhưng mà cái nội dung là cái chính, cái phần mở đầu và phần kết luận là hai phần nhỏ. Nên khi mà mình vô người ta đang tập trung thì cái phần cái mở đầu mình ngắn gọn thôi và đi vào phần nội dung liền. Và chúng ta có thể thêm chút hài hước, có những anh chị làm rô lô hát lên vài câu thì tự nhiên ta đang mê man ta tỉnh lại không nghe nghe tới đây là nhất là sang ngày chủ nhật cơ, hai đêm bắt đầu sang ngày chủ nhật là mấy chị nào mà nói là rô lô chủ nhật là không khổ, chưa vô rô lô đã thấy mê man rồi, rất là khó. Và khi xong hết rồi mình nên kết thúc bài rô lô thật là mạnh mẽ để ta nắm được cái ý của rô lô. Giống như bên đây nói đây thì nói là cách trình bày của bài rô lô làm sao để duy trì sự tập trung của những người nghe, để người ta có thể lấy được những cái, để mình có thể truyền tải được sứ điệp cái bài rô lô mình muốn nói là gì. Cảm ơn em.